soi tận muôn loài, biết thâu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh dịch nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thịnh văn khởi tính tâm trở lại.
Nhân dịp đầu hạ mà hệ phái chúng ta đã có tổ chức một cái khóa bồi dưỡng trụ trì, tôi được hân hạnh tới đây thăm và phát biểu một số cái ý kiến đối với quý vị. Thì cái việc trước nhất thì tôi có một cái nhận thấy là Đức Phật của chúng ta và Tổ sư của chúng ta, thì khi mà đi tu thì các ngài chỉ có một cái mục tiêu duy nhất là hướng về cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là mở ra cái kho tàng trí tuệ của chư Phật để thấy biết được hết tất cả các pháp. Thì sau khi mà đắc đạo thì Đức Phật của chúng ta thì ngài mới nghĩ rằng cái thấy của mình, cái biết của mình thì không thể nào mà nói với tất cả chúng sanh ở trong sanh tử được. Cho nên từ đó ngài mới mở ra cái phương tiện mà giao hóa chúng sanh. Thì trong cái phương tiện đầu tiên Đức Phật mở ra là vì Đức Phật nhắm tới năm anh em Kiều Trần Như ở Lục Quyền, tức là những người ở trong sanh tử mà muốn được thoát ly sanh tử. Thì lúc bây giờ đó ngài mới đem cái pháp Tứ Thánh Đế ngài giảng dạy. Giảng dạy cái pháp Tứ Thánh Đế là cái bước ban đầu, là phương tiện của Đức Phật để làm cho chúng ta ra khỏi sanh tử mà chứng được Niết Bàn. Thì cái người đầu tiên ở trong lịch sử đi theo Đức Phật và chứng được Niết Bàn đó là Tôn giả Kiều Trần Như. Và khi chứng được Niết Bàn ở trên nhân gian thì Đức Phật mới khuyên tất cả các thầy mỗi một thầy đi một hướng để nhằm đem cái niết bàn giải thoát của chính mình mà truyền bá cho tất cả mọi người. Thì trong cái thời kỳ đó, chưa có tịnh xá, chưa có chùa, cho nên cái vấn đề mà trụ trì cũng không đặt ra. Mỗi một người đi một hướng, và thậm chí mà Đức Phật còn dạy một vị A-la-hán, một vị tỳ kheo không ngủ dưới một gốc cây quá hai đêm, không ăn cơm một nhà quá hai lần. Đây chứng tỏ rằng chúng ta đi và đi mãi trên cái con đường vô tận để giao hóa chúng sanh. Tổ sư Minh Đăng Quang cũng vậy. Cái khi mà Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài cũng lập chí làm du tăng khất sĩ. Đây là một cái tinh thần mà mới ở trong Phật giáo Việt Nam trong thời suy đồi. Tức là du tăng khất sĩ cũng có nghĩa rằng Ngài không ở bất cứ một chỗ nào, và cũng đi và đi mãi trên bước đường giáo hóa chúng sanh đó. Cho nên Ngài cũng chủ trương là không có xây dựng tịnh xá, cũng không ở bất cứ một chỗ nào mà lâu dài. Nhưng mà cái công đức của Ngài nó tỏa sáng ra, nó làm cho quần chúng kính ngưỡng. Thì lúc bây giờ mới có người hiến đất, có người xây tịnh xá để cúng dường cho Ngài. Thì bây giờ nữa, khi mà có tịnh xá thì phải có người quản lý tịnh xá. Vì vậy mà giáo đoàn của chúng ta mới đặt ra là cắt cử các vị trưởng lão mà đạo cao đức trọng quản lý các tịnh xá do Phật tử hiến cúng. Nhưng mà tôi nhớ trong cái giai đoạn đầu thì cũng không có trưởng lão nào mà ở lâu một chỗ, tức là một khoảng thời gian nhất định nào đó thì phải thuyên chuyển đi chỗ khác để cái tâm chúng ta đó không kẹt vào tịnh xá. Tôi nghĩ đó là một cái điều rất tốt ở trong cái giáo hội chúng ta ngày nay. Nhưng mà lần rồi tới khi thống nhất đất nước thì chủ trương chính sách của nhà nước, của chính phủ lại mới có một cái quy định là theo cái chế độ quản lý hộ khẩu, thì bắt buộc các vị trưởng lão phải ở một chỗ nào đó để chúng ta có được cái hộ khẩu mà do nhà nước quản lý. Từ đó thì gần như là cái hệ phái khất sĩ chúng ta mới có cái trụ trì và ở lâu dài ở một cái tịnh xá. Đó là trên cái quá trình mà phát triển của đất nước chúng ta. Thì như vậy nó có cái nghĩa là thuận thế. Thành ra thuận thế tức là ở trong đạo chúng ta gọi là phương tiện. Tại vì xã hội nó đã quy ước như thế, cho nên ta tồn tại trong xã hội thì chúng ta cũng phải theo cái quy ước đó, chứ chúng ta không thể sống ở ngoài được. Rồi đến năm mà 1981 thì khi mà cả nước chúng ta đại hội để thống nhất Phật giáo trở lại, thì đây cũng là cái sự bảo trợ của nhà nước. Tức là nhà nước chỉ công nhận có một giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất thôi. Nếu mà ai không ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cái người đó không được công nhận là một tu sĩ Phật giáo. Thì lúc bây giờ luật pháp đã quy định như thế. Cho nên tất cả các hệ phái chúng ta đều tập hợp trở lại ở tại thủ đô Hà Nội, gọi đó là đại hội. Trên đại hội lần thứ nhất thì chúng ta mới xây dựng một cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta mới thành lập một cái hội đồng chứng minh do các vị trưởng lão, và một cái hội đồng trị sự do các thượng tọa đại đức cư sĩ để quản lý về hành chánh của giáo hội chúng ta. Thì như vậy chúng ta lại có thêm một cái văn bản mới, đó là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà hệ phái cư sĩ chúng ta là một thành viên ở trong cái giáo hội này. Đương nhiên là trong cái bước ban đầu thì vào sống trong ngôi nhà chung của Phật giáo gọi là hiến chương, thì chúng ta thấy có cái mặt này và mặt khác, chúng ta cũng không đồng tình. Nhưng mà vì cái xã hội quy ước cho nên là chúng ta phải làm theo. Thì trải qua đến hôm nay là trên 30 năm rồi, cái hệ phái phước sĩ chúng ta vẫn tồn tại ở trong một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên cái điều may mắn là tất cả tăng ni trẻ chúng ta là đều theo học ở từ trường trung cấp cho đến đại học. Vì có học chung với nhau, có hiểu biết chung với nhau và có sống chung với nhau, thì lúc bây giờ đó phải nói là cũng thực hiện cái lời dạy của tổ sư Minh Đăng Quang Thọ. Tại vì nếu mà không sống chung, không học chung với nhau và không tu chung thì lần lần chúng ta đi lạc ra ngoài. Cho nên giáo hội có cái chủ trương là tăng ni đều phải học chung, đều phải sống chung, đều phải tu chung. Mà vì học chung cho nên cái hiểu biết chúng ta nó đưa tới một chỗ thống nhất. Và tu chung thì lúc bây giờ cái đời sống tâm linh mới phát triển được. Ba cái việc này tôi nghĩ rằng đó là thời Đức Phật và cái thời Tổ sư, và cho đến thời nay chúng ta thực hiện. Cái thời của Tổ sư là chỉ dành riêng cho các vị trưởng lão hệ phái, nhưng mà thời nay là chúng ta dành cho tất cả tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là có cái tầm rộng hơn nhiều. Đây là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Và hôm nay thì chúng ta lại chuẩn bị để tiến tới cái đại hội 7. Thì chúng ta lại có một lần nữa để dùng cái trí tuệ tập thể này, tức là cái biết chung này, cái học chung này, để chúng ta xây dựng một cái hiến chương mới, một cái ngôi nhà mới của giáo hội chúng ta trong một cái giai đoạn mới của xã hội Việt Nam. Đây là cái việc mà quan trọng nhất, để rồi tất cả chúng ta đều sống ở trong cái ngôi nhà đó. Cho nên cái biết của chúng ta là phải biết chung. Thì bây giờ cái biết chung đây là gì? Đây là cái việc quan trọng nhất. Biết là tất cả chúng ta đều là con của Đức Phật, đều là đệ tử của Đức Phật. Và con của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Đây là cái điều mà chúng ta phải biết này. Tức là con của Đức Phật, nhưng mà con Đức Phật đang sống ở đâu? Sống bên Nhật, bên Tây, bên Mỹ gì? Chúng ta đang sống ở Việt Nam đây, cho nên ta xây dựng một cái ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong cái giai đoạn của lịch sử này. Điều này là tất cả chúng ta phải biết. Cho nên kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy trong suốt hơn 30 năm rồi, thấy cái người nào mà biết được cái này nữa thì cảm thấy an lạc và thoải mái. Còn cái người mà không biết cái chỗ này nữa thì thường thường cảm thấy bị ràng buộc và khó chịu. Đây là ở trên cái bước đường tu và tôi đã từng tiếp xúc và trao đổi cũng như kinh nghiệm. Cho nên đưa tới cái chỗ biết chung. Biết chung là chúng ta đang sống ở trong cái nước xã hội chủ nghĩa. Thì nước xã hội chủ nghĩa nó có luật của xã hội chủ nghĩa. Mà nếu chúng ta chấp hành cái luật của xã hội chủ nghĩa, ta chấp hành những cái điều ước mà chính phủ cho phép, nói rõ ra là hiến chương, thì chúng ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy an lạc. Còn nếu ta không chấp nhận những cái quy ước này nữa thì chúng ta cảm thấy bị hạn chế, bị ràng buộc. Cho nên cái điều này là cái điều đầu tiên mà tôi nói là cái biết chung chúng ta. Cho nên khi mà cử làm trưởng ban hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đầu tiên tôi ra bắt đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Chủ thứ nhất, tức là Hòa Thượng Đức Nhuận. Tôi xin Hòa Thượng chỉ dạy cho là bây giờ nữa, ở trong một cái nước xã hội chủ nghĩa thì mình phải tu hành như thế nào, mình phải sống như thế nào, mình phải làm cái gì đây để tồn tại. Thì Hòa Thượng dạy tôi một điều thôi: thầy đừng làm cái việc gì mà nhà nước ngăn cấm. Đây là cái điều quan trọng. Tức là đừng làm bất cứ việc gì mà nhà nước xã hội chủ nghĩa không ngăn cấm thì chúng ta tu được thôi. Hay cái nào họ ngăn cấm ta không làm, còn cái nào họ không ngăn cấm thì ta làm. Cho nên nhờ cái sự chỉ giáo đó của Hòa Thượng mà tôi biết được trong cái nước xã hội chủ nghĩa là phải, cái nào mà luật pháp ngăn cấm ta làm nữa thì cái trường hợp này ta bị trở ngại và thậm chí chúng ta rơi vô trong cái cảnh chết chóc tù đày. Cho nên muốn tu được thì đừng làm những cái gì mà ta ngăn cấm. Ta đã thậm chí mà người ta ngăn cấm không cho mình đi lại thì thôi mình cũng phải không đi lại. Người ta ngăn cấm không cho mình tới chỗ đó thì mình sẽ không tới chỗ đó. Đây là cái điều quan trọng nhất. Chỉ một lời dạy của Hòa Thượng mà tôi liền suy nghĩ ra một cái. Nhờ cái biết, Hòa Thượng có kinh nghiệm sống 30 năm sau chủ nghĩa miền Bắc, cho nên Hòa Thượng thấy cái này rất rõ. Vì các Hòa Thượng khác đó, không biết cái chỗ này mà cứ nghĩ rằng phải như thế này, phải như kia, ai cho mình. Cho nên tôi suốt hơn 30 năm làm việc cho giáo hội, nhờ cái biết này mà tôi được an ổn và được đi thuyết pháp giảng kinh từ Cà Mau ra tới Móng Cái không bị trở ngại. Những cái gì mà ta cấm tôi không làm thôi. Cho nên tôi muốn ở đây chúng ta thảo luận để chúng ta có một cái biết chung. Cái biết đó là gì? Trong hệ phái chúng ta đó, nên làm cái gì đây? Thì cái này cũng phải đồng tình của tất cả các thành viên ta. Hay phải quyết định là làm cái việc này thì tất cả các tỉnh xá trong cả nước chúng ta làm theo. Đây là cái biết chung. Còn những cái biết riêng thì chúng ta nên góp vô để rồi chúng ta có cái cương lĩnh chung mà chúng ta thực hành. Chính cái đó là lời dạy của tổ. Cho nên trong cái khóa bồi dưỡng trụ trì này đó, là tôi mong quý vị có một cái biết chung. Ở trong cái giai đoạn lịch sử này chúng ta nên làm cái gì đây để chúng ta sống ở trong cái giáo hội và sống trong cái đất nước xã hội chủ nghĩa. Đó là cái việc thứ nhất mà tôi muốn trao đổi với quý vị hôm nay. Cái việc thứ hai là cái mục tiêu phấn đấu của chúng ta là không phải cái thế giới này không phải cái tịnh xá mà chúng ta đang ở. Đây là cái điều quan trọng nhất. Phật ta như thế và tổ ta như thế, tức là không phải vì cái thân tứ đại này, cũng không phải vì cái tịnh xá mà ta dày công xây dựng rồi chúng ta kẹt vô đó. Thì Đức Phật không muốn chúng ta kẹt vào trong bất cứ một cái sự nghiệp nào trên trần gian này hết. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta không ngủ với một gốc cây hai niêm, sợ chúng ta kẹt vào gốc cây đó. Không ăn cơm một nhà hai lần, sợ chúng ta kẹt vào trong cái tình cảm, mà kẹt vào tình cảm, kẹt vào chỗ ở thì chắc chắn chúng ta không được giải thoát. Đây là cái điều quan trọng nhất đó, chúng ta thấy. Cho nên đi tu, Đức Phật chúng ta đã bỏ hết tất cả, thì bây giờ ta là đệ tử của Ngài, chúng ta cũng bỏ hết. Cho nên bỏ hết tất cả. Hết tất cả trong đó, tôi nghĩ nó có hai việc chính. Một là vật chất, hai là tình cảm. Thế nên trên bước đường tu chúng ta là không lệ thuộc vật chất, cũng không lệ thuộc tình cảm. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới đi theo cái con đường của Phật và của Tổ. Chúng ta gọi là xuất gia, đi tu. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta không kẹt vào trong hai cái việc này, không kẹt vào trong hai cái việc mà tình cảm và vật chất, hai cái này ta không kẹt vô, mà Đức Phật nhìn thấy tất cả mọi người chúng ta đó đều kẹt trong hai cái việc này. Cho nên năm anh em Kiều Trần Như ở, mặc dù nói là khổ hạnh, nhưng mà kẹt vô trong cái pháp khổ hạnh. Rồi đó là trở thành cố chấp và chấp cái lục uyển là của mình. Thế nên kẹt vào trong cái pháp khổ hạnh, cái đó là cái tình cảm tu của các ngài. Kẹt vào trong cái giường nai, tức là cái chỗ ở của mình đó. Cảm thấy chỗ này là của mình, và cái pháp này nên mình thực hành. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên hai cái việc quan trọng nhất là kẹt vào pháp, mà ta gọi là chấp pháp. Nên có vị tu cả đời không được giải thoát là vì kẹt vào pháp, tức là chấp pháp. Mà chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy chúng ta cái pháp là cái phương tiện. Thành ra chúng ta vận dụng cái phương tiện này nữa để được giải thoát, chứ không nên lấy cái pháp này nữa mà tự ràng buộc mình. Đó là phương tiện Đức Phật đưa ra để chúng ta được giải thoát, chứ ta không chấp vào cái này, không chấp vào cái pháp. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài đắc đạo rồi, Ngài được giải thoát rồi, Ngài mới nhìn thấy năm em Kiều Trần Như tội nghiệp, tu lâu rồi nhưng mà kẹt vào pháp và kẹt vào những cái không đáng nữa. Vì vậy đó mà Ngài mới đi từ Bồ Đề Đạo Tràng mà tới Lục Quyển để khai thông cái chuyện bế tắc về tư tưởng của các vị này. Chỗ này là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu không được khai thông thì cái trường hợp này coi như là không bao giờ được giải thoát. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa gọi là khai tri kiến. Khai tri kiến. Cho nên Đức Phật khai tri kiến cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì lúc bây giờ được Ngài Kiều Trần Như liền đắc quả là hết. Cho nên chỉ cần bỏ cái này thôi, tức là cần bỏ cái pháp khổ hạnh của mình, và cần bỏ cái ý tưởng mà lộc quyển này của mình, vườn này của mình. Thì chính bỏ cái ý tưởng là lộc quyển, cho nên từ chỗ đó mới trở thành du phương khất sĩ chứ. Tức là mọi người đi một phương. Chứ còn nếu mà nghĩ rằng cái lộc quyển này của mình thì chắc chắn không dám bỏ và không đi được. Cho nên cái trên bước đường tu của chúng ta, được giải thoát hay là không được giải thoát, cái tịnh xá là cái nơi mà che chở chúng ta để chúng ta tu, chứ không phải chỗ ràng buộc chúng ta. Đây là ở trên cái bước đường tu. Đức Phật ngồi ở cái Bồ Đề, cái Bồ Đề nó che chở cho Đức Phật trong lúc mà Ngài tu thôi. chứ không phải là cái trường hợp mà ngài kẹt vô đó. Cho nên khi thành đạo xong rồi thì Đức Phật cũng bỏ, từ bỏ cái Bồ Đề để mà đi giáo hóa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở chỗ này tôi muốn gợi ý cho quý vị nữa. Dù được giáo đoàn, giáo hội phân công chúng ta quản lý một cái tinh xá hay một ngôi chùa, thì chúng ta coi như đây nè, do giáo hội, do giáo đoàn phân công chúng ta làm thì chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ kẹt vào trong, đừng bao giờ kẹt cái này nên nghĩ rằng tinh xá này của tôi. Nếu kẹt vào chỗ đó nữa thì chắc chắn chúng ta không bao giờ được giải thoát, tức là bỏ cái lý tưởng mất. Nên trên cái bước đường tu, tôi luôn luôn cân nhắc cái điểm này, tức là không để kẹt vật chất và cũng không để kẹt vào pháp. Thì lúc bây giờ đó, cái con đường phấn đấu để chúng ta đi lên mà không kẹt vào vật chất, cũng không kẹt vào pháp đó, thì quý vị thấy cái việc đầu tiên chúng ta là gì? Cho nên Đức Phật khai thông cho ngài Kiều Trần Như cái pháp đầu tiên, cái đó là ta gọi là cái tứ niệm xứ, tứ niệm xứ quán, tức là cái pháp mà Đức Phật đưa ra đầu tiên để cho mọi người nhận thức. Thế nên bây giờ đang bắt đầu tu đó, chúng ta phải đi vào con đường này thôi, đi vào cái con đường mà tứ niệm xứ ta đi. Tại tứ niệm xứ để kéo chúng ta ra khỏi cái tình cảm, cái tứ niệm xứ để kéo chúng ta ra khỏi cái đời sống vật chất để chúng ta được giải thoát. Mà ra khỏi chỗ này thì ta gọi là nhập không môn. Nhập không môn tức là đi vào cái cánh cửa không, tức là trong lòng chúng ta đó không có cái gì vướng bận hết. Cho nên không vướng bận vật chất, không vướng bận tài sản, không vướng bận pháp môn, thậm chí là không vướng bận cái thân tứ đại ngũ uẩn này nữa, chúng ta được giải thoát. Cho nên một vị tỳ kheo tu hành này luôn luôn cứ nghĩ rằng cái thân tứ đại ngũ uẩn này nó như một cái áo mà chúng ta mặc để mà che cái linh hồn chúng ta bên trong. Cái tâm linh chúng ta bên trong đó là nó nhờ cái thân tứ đại này, cái xác này để che. Mà ta nhờ có cái thân tứ đại này, nhờ có cái xác này đó để chúng ta thực tập pháp. Cái ngôi nhà ngũ uẩn này đó, ta nhờ nó để chúng ta thực tập pháp, chứ không phải là cái trường hợp mà chúng ta kẹt vào trong ngôi nhà này. Nếu thầy tỳ kheo nào mà chấp cái ngôi nhà ngũ uẩn này là của ta và ta kẹt trong này nữa, thì cái trường hợp này quý vị không được giải thoát. Cho nên ta coi nó như một cái áo, mà khi nào nó hư, nó cũ, nó mục thì chúng ta sẵn sàng bỏ cái áo này ra. Cho nên cái người tu hành thoát ly sanh tử một cách dễ dàng là chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta chết thì chúng ta coi như là cái xác này nó hư hoại, ta bỏ nó đi, ta cũng như cái áo này nó cũ rách rồi thì chúng ta bỏ. Có cái quan niệm như vậy thì cái trường hợp thoát ly sanh tử, thoát ly sanh tử tức là sống hay là chết, cái thân này nó không quan trọng. Mà lúc bây giờ đó chúng ta còn có một cái thân ở bên trong mà ta gọi là pháp thân. Cái điểm này là quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, mà Đức Phật thường nhắc chúng ta đó là phải chứng pháp thân. Ta nên phải nhận ra được pháp thân và chứng pháp thân và sống với cái pháp thân thường trú của mình đó, thì cái chỗ này mới là cái ý nghĩa giải thoát. Ta nên người tu hành dầu cả đời nhưng mà không phát hiện được pháp thân của mình, không chứng được cái pháp thân đó và cũng không sống với pháp thân đó thì vẫn coi như là người thế tục. Người thế tục vẫn sống với cái xác phàm này, sống với cái tâm phàm này, thì chúng ta chỉ giới hạn trở lại phàm tăng thôi. Mà phàm tăng thì chỉ có ăn rồi ngủ rồi ngồi thiền. Thì như vậy sống ta ngồi, chết ta không ngồi nữa. Cái điều này nữa. Cho nên trở về cái chính của chúng ta là phải ngộ được cái pháp thân của mình, nhận ra được cái pháp thân của mình. Là cái chỗ này nữa, là tổ sư nhắc chúng ta là phải biết. Mà cái biết đó là cái biết tập thể đó. Bây giờ nè, ta biết một mình đôi khi này rơi vào chỗ chủ quan, mà khi chúng ta biết rồi nè, nhờ kinh nghiệm của tập thể chung, bây giờ mới cho chúng ta cái nhận thức như vậy là đúng hay chưa. Cho nên cái chỗ này nè, tôi gợi cái ý mà cho quý vị thấy, chúng ta biết đó, đôi khi chúng ta rơi vô chỗ chủ quan, mà cái này là không biết. Nhà thi sĩ Trần Đới, anh này trước đây đó, anh có nói với tôi thế này: anh tu thiền rồi đó, anh có cái cảm giác như anh đã ngộ, rồi anh có cảm giác như anh đã chứng. Cho nên vì cảm giác là mình ngộ, cảm giác là mình chứng, vì vậy đó mà đem cái ngộ của mình, cái chứng của mình muốn dạy cho tất cả mọi người, mà nói cũng không ai chịu nghe mình hết. Cho nên bây giờ anh mới tức lên, anh chửi người ta. Thì như vậy có phải ngộ và chứng không? Đây cái điểm này điểm quan trọng. Tại khi anh ngồi anh tu rồi, anh tự nhiên anh có cái cảm giác rất là hay, mà anh nghĩ tưởng là mình đắc đạo rồi. Thành ra trong cái lúc đó đó, anh mới làm cái bài thơ mà sau anh mang anh tặng cho tôi. Anh tặng cho tôi bài thơ đó là gì? Tức là bài thơ nói về Đức Phật Niết Bàn. Tiếng ca lăng tưng bừng trên nắng, qua xa la lẳng lặng qua rừng, người nằm tỉnh giấc phù vân, cởi muôn ngọn lửa dương trần ra đi. Vàng cốt cách ngọc về xá lợi, khắp trời người quỳ dưới đài sen. Chim trời cá nước vừa quen, nỗi lòng pháp thị tình xuyên đôi bờ. Giọt lệ trắng thành thơ bạch ngọc, giọt nắng vàng xuống đất hồi sinh. Trùng trùng Phật bảo lưng lưng bay về, thấp cõi vô minh ở người. Nắng ân lộ qua trời bất diệt, vượt qua lòng nhỏ hẹp chia ly. Đất về đất cũng đang đi, người trên trái đất nói gì với nhau. Phật tức tâm, tâm vào cổ Phật, cửa không cài cửa pháp vô môn. Anh ngộ đó. Phật tức tâm, Phật tức tâm, tâm vào gọi Phật, cửa không cài cửa pháp vô môn, tức là pháp môn. Cho nên nghĩ anh ngộ rồi, cho nên anh cứ đem cái này nói có ai nghe đâu, tức quá anh chửi ta. Thì lúc bây giờ đó anh mới đi về tới tòa soạn giác ngộ, anh gặp tôi, anh gặp tôi thì tôi mới đem cái bài của anh đó, tôi giảng cho anh nghe. Cho nên giảng cho anh nghe thì lúc bây giờ nó thầy là cái người hiểu được tôi. Thành ra tôi mới nói thêm cái nữa, tôi hiểu được anh là chưa ngộ. Cái tôi hiểu được anh là cái người chưa ngộ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên sợ nhất ta rơi vào chỗ chủ quan. Thế nên bây giờ chúng ta muốn biết làm sao? Biết con người thật chúng ta là phải mượn cái gương của cuộc đời, cái tấm gương của cuộc đời này để soi bóng mình, mà biết con người thật mình này. Đây các vị, cái khi mà ngộ đầu tiên nó ở trong giáo đoàn chúng ta, cho nên tất cả các trưởng lão của các hệ phái đó, họ thấy ta thế nào. Chứ còn bây giờ nữa, giáo đoàn 1, giáo đoàn 2, giáo đoàn 3, người ta không chấp nhận mình, mà mình giáo đoàn 4 tối là nhất thì không được không? Làm sao nữa mà giáo đoàn 1, giáo đoàn 2, giáo đoàn 3, giáo đoàn 4, giáo đoàn 5, làm sao? Tất cả mọi người nhìn lên thấy mình là cái người mà trưởng lão thực sự, kính trọng thực sự đó, thì cái chỗ này đúng. Cho nên lấy cái này để soi bóng. Tôi luôn luôn cứ nhìn cuộc đời, xem họ nhìn tôi như thế nào, họ nghĩ về tôi như thế nào, để mà tôi nhận ra con người thật của mình. Người dân họ thấy tôi thế nào, người đồng tu thấy tôi thế nào, nhà nước thấy tôi thế nào đấy. Cho nên tôi luôn luôn điều chỉnh cái này, điều chỉnh cái này để thích nghi, mà tôi coi như đó là phương tiện. Phương tiện tức là từng lúc một thôi. Cho nên kinh nghiệm tôi là quý vị cứ luôn luôn cứ suy nghĩ ba cái việc này. Ta đang ở đâu? Ta đang ở đâu đây? Và cái người đối diện trước mặt ta đây là ai? Họ thấy ta thế nào? Cho nên khi ta ra ta tiếp xúc, ta thấy một cán bộ về hưu thấy ta khác, mà một cán bộ nhà nước đương quyền thấy ta khác, một nông dân họ có thể thấy ta khác. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tất cả những người tu chung này thấy ta khác không? Chỗ này quan trọng. Làm sao mà ta hội nhập? Hội nhập vào ở trong cái chỗ tu chung này đó, để nó lé lên một tia sáng về tâm linh của chúng ta. Cái này điều là quan trọng. Tại vì những người tu mà có cái đời sống tâm linh thực á, thì bây giờ gặp nhau lại đó, cái này mới lé lên tia sáng. Cho nên chỗ này ta gọi là linh. Cái linh ở chỗ này. Cho nên tu mà chưa linh thì cái trường hợp này là chúng ta còn ở địa vị phàm phu. Cho nên khi chúng ta có cái tâm mà hướng về linh, thì bây giờ đó, tất cả các tỳ kheo này đó cũng đều hướng về cái điểm linh này đó, gặp nhau điểm đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta mới thấy gọi là nó linh. Còn bây giờ đó, mỗi một người chấp một cách, mỗi người nghĩ một cách đó, tất cả những cái nghĩ khác nhau hết như thế này đó, thì cái trường hợp này đương nhiên không linh rồi. Cho nên tu thì phải đạt cho được. Mà khi quý vị đạt được cái chỗ này rồi đó, đạt được cái chỗ linh này rồi, thì sao? Cái linh này đối với ai? Cái chính là đối với quần chúng. Cho nên nếu một đức Phật tu thành đạo, một vị thánh chứng A-la-hán, thì đương nhiên cái vị trí của họ đối với trong cái xã hội loài người chúng ta đây này, nó tự nhiên nó thành. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Vì vậy đó mà tất cả các vị tổ sư, các bậc mà thầy đi mở đạo đó, họ đều có cái này. Tại vì khi đó họ có một cái linh, cái linh này của họ đó, tôi gọi là khi, cho nên khi họ tới cái chỗ này, họ tới chỗ này đó, là họ mang cái thân tứ đại tới, nhưng mà trong tứ đại này nó có một cái chân linh ở bên trong đó. Cho nên mọi người nhìn thấy cái gì, thấy linh tức là thấy được cái chân linh, thấy được cái chân linh của một vị tu. Đây là cái việc quan trọng. Nên ngày xưa đó, Hòa Thượng Từ Huệ còn sống, tại vì Hòa Thượng Từ Huệ cũng phát xuất từ ở bên Thiên Thai cùng hệ với tôi, cho nên nếu Hòa Thượng mới nói tôi thế này. Hòa Thượng nói là cái khi mà Hòa Thượng gặp Tổ sư Minh Đăng Quang thì tự nhiên Ngài muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để đi theo thôi. Không biết tại sao vậy. Thì tôi mới nói cái ý niệm của Hòa Thượng là vì Tổ sư đã sống được với cái chân linh. Mà sự thật á, là nghĩ rằng á, Ngài đi theo cái thân tứ đại của Tổ sư, nhưng mà thật á, là đi theo cái chân linh của Ngài, tức là con người chân linh. Đây chúng ta thấy cái chân linh, cái này trở thành bất tử. Còn cái tứ đại đó thì này, như một chiếc áo cũ chúng ta sẽ bỏ đi. Cho nên hiện giờ chúng ta nói là ta không thấy tổ nữa, ta không thấy tổ sư, ta không thấy tổ sư, nhưng mà ta vẫn còn quy ngưỡng tổ sư, còn nghĩ tới tổ sư, tức là cái chân linh của Ngài không mất, tức là cái chân linh này trở thành bất tử. Cái chân linh bất tử. Cho nên cái khi mà người tu chúng ta, cái điều quan trọng nhất là phải chứng cho được cái chân linh mà tổ dạy chúng ta là linh. Cho nên khi ta chứng được cái này rồi, bây giờ chúng ta sống được với cái chân linh chúng ta đó. Cho nên sống được cái chân linh đó thì lúc bây giờ gì? Tức là cái tâm chúng ta không lệ thuộc vào vật chất. Cho nên cái chân linh chúng ta đó nó không lệ thuộc vật chất, nhưng mà nó không phải là bỏ vật chất. Đây là cái việc quan trọng mà các cái bậc tổ sư trước đó họ thường nói ta là cây đa và ông thật. Cây đa và ông thật. Thành ra không có ông thần á, thì cây đa không linh. Nhưng mà không có cây đa á, thì ông thần cũng có chỗ nêu. Cho nên là lúc bây giờ cái chỗ đó là gốc đa, nhưng mà mọi người tới họ nhìn gốc đa đó họ lại sợ. Đây là tại sao? Ở gốc đa này có ông thần, có ông thần ngự ở đây, cho nên ông thần tôi ví đây là chân linh. Có ông thần ngự ở đây cho nên nhìn cây đa mà ta nghĩ tới ông thần, do đó ta lại cây đa nữa. Đây chúng ta thấy. Cho nên nhìn cái thân tứ đại, nhìn cái thân tứ đại của tổ sư Minh Đăng Quang thì cái trường hợp đó ta nghĩ cái gì? Ta nghĩ tới một cái bậc ngộ đạo, đắc đạo, nó có một sức thu hút chúng ta lại luôn. Cho nên chúng ta lại. Nhưng mà như vậy đó thì thực ra chúng ta lại là lại cái chân linh, lại cái chân linh ngài. Chứ còn nhìn trở lại cái thân tứ đại thì ta bảo là ai cũng như ai. Cho nên trên cái bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng, chúng ta phải nhận được. Vì vậy đó mà cái người tu chúng ta đây đó, Đức Phật khuyên chúng ta đó là nên phát triển cái đời sống tâm linh của chúng ta, phát triển cái chân linh chúng ta lên cái độ cao để đạt tới cái chỗ vô nhiễm. Thì tới chừng đó cái minh minh tánh chúng ta nó sáng. Khi chúng ta có cái này rồi nữa thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới mang cái chân linh này mà đi truyền bá. Cho nên quý vị nhìn kỹ rồi mới thấy cho. Cho nên tổ sư cái khi mà ngài đắc đạo rồi nữa thì ngài đi ra đó, thì cái trường hợp này sao? Thầy Từ Huệ mới thấy, thấy ngài mới sanh ra cái tâm kính trọng và muốn bỏ hết sự nghiệp đi thôi. Rồi đó, sư bà Tạng Liên hồi khi còn sanh tiền, sư bà cũng nói với tôi. Sư bà Tạng Liên nói chung. Cho nên trên cái bước đường tu của bà Tạng Liên thì lại nói. Cho nên lúc nào đó mà hãy bà ngồi thiền đó, thì cái trường hợp bà lại thấy, thấy tổ sư. Thì như vậy thấy cái gì? Tức là thấy được cái chân linh. Cho nên cái khi mà bà Tạng Liên đi khất thực ở ngoài Vũng Tàu, chỗ tịch sát còn bích, nên bà ngồi nghỉ chân ở chỗ đó, ngồi nghỉ chân chỗ tảng đá đó. Tức là ngồi nghỉ chân ở chỗ đó, đó thì trong lúc đó, đó mình nói thiền cũng được, hay là nói là thiếp đi cũng được. Thiếp tức là ngủ, còn thiền là tỉnh. Cho nên là hai cái này khác nhau một chút chỗ đó thôi. Tức là thiền là cũng giống như chúng ta ngủ, nhưng mà ta rất tỉnh. Còn ngủ thì chúng ta mê, chúng ta biết. Thì trong lúc đó, đó là các bạn biết là thiền hay là trong lúc mình mê. Mà tự nhiên là bà thấy tổ sư Minh Đăng Quang từ ở ngoài biển đi thẳng vô chỗ này, đi thẳng vô cái chỗ mà sư bà này. Thế nên tự thấy cái chỗ đó, đó mà sư bà mới nói rằng à, tổ chỉ cho sư bà cất cái tịnh xá Ngọc Bích. Cái đó là sư bà khi còn sống tôi ra thăm đó, thì sư bà nói với tôi cái chuyện ngay chỗ tinh sát của Bích mình. Cho nên tôi nói này, tôi nói là chính như vậy đó, là tổ sư chỉ cho bà nó cất cái tinh sát. Tôi nói đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nên. Cho nên khi mà chúng ta phát hiện được đời sống tâm linh và chúng ta sống được với cái đời sống tâm linh của mình đó, thì bây giờ chúng ta nương vào cái thân tứ đại này để mà đem cái tâm linh này đi truyền bá, đem cái tâm linh này đi, ta tới bất cứ chỗ nào thì người khác thấy cái thân vật chất mà họ liền nghĩ tới cái chân linh của chúng ta, họ liền phát tâm mà tu. Cho nên cái điều quan trọng nhất đối với tôi đó là quý vị làm sao đó mà bồi dưỡng cái đời sống tâm linh của mình và trụ trì ở trong cái ngôi chùa tâm linh cái này. Chứ đừng vì cái ngôi chùa vật chất mà đánh mất cái ngôi chùa tâm linh. Cho nên đa số chúng ta sai lầm ở cái chỗ vì kẹt vào ngôi chùa vật chất mà mất cái ngôi chùa tâm linh, thì cái trường hợp này quý vị nghĩ cái gì xảy ra cho ta? Nếu thầy trụ trì đánh mất cái tâm linh mình rồi nữa, mà có cái ngôi chùa vật chất đó, thì ngôi chùa nó càng lớn bao nhiêu thì chúng ta càng khổ bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu càng khổ bao nhiêu. Tức là mọi người sẽ sâu xé với ta cái ngôi chùa, giành giật với chúng ta cái ngôi chùa. Họ nghĩ là ngôi chùa này đáng giá bao nhiêu cái gì đó, rồi từ chỗ này họ giành giật. Đây là trên bước đường. Còn ngược trở lại đó, các cái bậc chân tu thì lúc bây giờ là vì mang cái tâm linh của mình quá lớn đi, cho nên tới chỗ này thì mọi người ở đây họ thấy cái chân linh chúng ta quá lớn, cho nên họ có những cái gì mà cao sang nhất đó, họ muốn đem họ cúng cho chúng ta, chỗ này thành chùa, thành thịnh sáng. Thì như Đức Phật chúng ta đó, cái khi ngộ đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng xong rồi ngài đi xuống Vương Xá, thì lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La nhìn thấy Đức Phật cái đó, liền phát tâm cúng cái thượng nguyện của mình để cho Đức Phật làm cái tinh xá nhẫn kinh. Quý thầy nhìn thấy kỹ, tại vì vua Tần Bà Sa La thấy được cái chân linh của Đức Phật nó tỏa ra, cho nên ngài mới liền nghĩ tới là cái chân linh này thì phải ngự vào trong cái thượng nguyện này mới xứng. Ta nên mới xứng, cho nên ngài liền đem cúng này. Thì trên bước đường tu này chúng ta cũng vậy, cho nên các thầy tỳ kheo mà đắc đạo đó thì phần nhiều đó không bao giờ nghĩ tới vật chất, không bao giờ nghĩ tới vật chất. Nhưng mà khi ta đi tới đâu nữa thì quý vị thấy họ đều muốn dâng cúng cho ta. Ta nên muốn dâng cúng vật chất cho ta, trong lúc đó lòng chúng ta không nghĩ, lòng ta không nghĩ tới vật chất. Cho nên Hòa Thượng Thiện Tường ở bên chùa Giác Nguyên đó, khi mà còn sanh tiền đó, ngài nói tôi cái điều này, tôi cũng nói là đúng. Ngài mới nói là cái khi mà tu hành đó, ngài không bao giờ có cái ý thức cất chùa, không có ý thức này, mà chỉ có cái ý thức tu để cho đắc đạo thôi. Thì trong lúc đó, cứ người này đem tiền tới, người kia đem vật tới cúng. Mà bây giờ người ta đem tiền, đem vật tới cúng, bây giờ làm cái gì? Cho nên bắt buộc phải xây chùa thôi, tức là xây chùa Giác Nguyên. Nhưng mà khi Hòa Thượng bắt đầu xây ngôi chùa Giác Nguyên đó, xây chùa Giác Nguyên rồi đó, thì để tâm tới xây chùa, để tâm tới xây chùa nhiều quá, cho nên nó quên mất cái đời sống tâm linh của mình. Tại vì kẹt của vật chất, tại vì có xây dựng cho nên phải để tâm tới vấn đề xây dựng. Mà để tâm tới vấn đề xây dựng thì quên mất cái thanh tịnh giải thoát của một vị tánh đi. Cho nên lúc bây giờ cứ nghĩ rằng là mình thiếu cái này, thiếu cái kia, phải không? Cho nên thiếu tiền, thiếu xi măng, thiếu sắt, thiếu gì ở trong đầu kia. Thì bây giờ mình nghĩ tới thiếu rồi thì sao? Tại làm trụ trì thì mới nghĩ này, thiếu rồi đó, cho nên bây giờ mình tìm cách. Thiếu thì mình tìm cách coi ai có khả năng mình khuyên góp. Mà bây giờ đó, không có những người mình khuyên góp được nữa, cạn kiệt rồi thì sao? Tới bước thứ hai đó là mua thiếu của dựa, chứ chẳng lẽ nửa chừng bỏ. Ta nên mua thiếu của dựa, thành ra mang thiếu nợ. Ta nên thiếu nợ xong rồi đó, người ta không cúng nữa đó, thì nhìn coi ai đó mượn, thành ra khổ sở. Ta nên đi tu mà bây giờ đó là trở thành những người mà thiếu nợ ở dựa, rồi cái người mà mắc nợ người ta không có khả năng trả, xin không ai cho nữa hết. Thành Hòa Thượng đem cái chuyện này nói với tôi, thì tôi mới nói cái khi mà Hòa Thượng không có ý cất chùa nữa, không có ý cất chùa nữa, thì khi đó Hòa Thượng sống có được sống tâm linh được. Cho nên Phật tử họ thấy cái chân linh của Hòa Thượng đó mà họ tới cúng chùa, họ cúng cho Hòa Thượng. Tại nên họ cúng cho Hòa Thượng rồi đó, chính họ hại Hòa Thượng kẹt vô cái này. Cho nên khi mà kẹt rồi nó mất cái chân linh rồi đó, họ tới họ nhìn họ thấy Hòa Thượng, họ thấy cái chân linh không có nữa, thấy tôi thui. Nhưng mà thấy Hòa Thượng thì họ thì nghĩ tới Hòa Thượng sẽ mượn tiền, Hòa Thượng sẽ xin tiền, cho nên họ trốn hết. Đây các thầy trụ trì nên suy nghĩ. Cái khi mà cái chân linh chúng ta nó sáng ra đó thì mọi người đều tới. Nhưng mà cái khi chân linh chúng ta mờ đi đó thì nó mất. Cho nên một thầy trụ trì cố gắng giữ cái chân linh. Chưa tìm được thì cố gắng tìm giống như Đức Phật chúng ta ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà tìm được rồi nữa thì cố giữ và sống với cái đời sống chân linh mình. Dầu vật chất có bao nhiêu đi nữa, chúng ta đừng để cho dính vào, để cho cái chân linh chúng ta lúc nào cũng trong sáng. Cho nên bất cứ chỗ nào có tranh chấp thì chỗ đó có ta. Đây là trên bước đường tu để chúng ta đạt tới giải thoát. Thì chúng ta đi đâu chúng ta vẫn mang cái đời sống tâm linh chúng ta theo, cái con người chân linh chúng ta đó, cái này đừng mất. Thì chắc chắn là khi hiện hữu trên cuộc đời là phước điểm của chúng sanh. Và khi cởi cái áo ngũ quẩn này bỏ xuống thì chúng ta sẽ vào niết bàn. Và chúng ta sẽ gặp được thầy, gặp được tổ, gặp được Phật. Đó là cái thế giới mà tất cả mọi người chúng ta phải phấn đấu đi tới. Cầu nguyện cho chư tăng chư ni chúng ta trong 3 tháng an cư này đều thấy được cái đời sống chân linh đó và sẽ sống trong cái đời sống đó để chúng ta làm cho Phật pháp hưng thịnh và giáo hóa được chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.